truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 8 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn kiểm tra giám sát số 1 của Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên để thông qua báo cáo dự thảo kết quả giám sát chuyên đề về việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện cấp phép xây dựng các công trình dân dụng.
Thành phố Thái Nguyên phát động hưởng ứng tháng an toàn giao thông năm 2016 với chủ đề Thanh niên với văn hóa giao thông. Ngay sau lễ phát động, đoàn viên thanh niên thành phố đã ra quân diễu hành tuyên truyền lưu động.
Bằng nhiệt huyết và trách nhiệm của mình, trong suốt 10 năm là tổ trưởng dân phố, bà Nguyễn Thị Khánh đã có nhiều cách làm hay sáng tạo, đưa tổ dân phố số 5 trở thành một trong những tổ dân phố xuất sắc của phường Phan Đình Phùng. Chuyên mục Đảng và cuộc sống trong chương trình sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 8 tháng 9, đoàn giám sát số 1 của Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Thái Nguyên đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên để thông qua báo cáo dự thảo kết quả giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cấp phép xây dựng các công trình dân dụng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Dự và chủ trì buổi làm việc có đồng chí Bùi Hải Tú, tỉnh ủy viên, phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy; Mai Đông Kinh, phó bí thư thường trực Thành ủy; Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư Thành ủy, chủ tịch Ủy ban dân thành phố. Tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự đã nghe đại diện đoàn giám sát số 1 của Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy thông qua báo cáo dự thảo kết quả giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cấp phép xây dựng các công trình dân dụng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Theo dự thảo báo cáo, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, thành phố Thái Nguyên đã làm tốt công tác tổ chức thực hiện cấp phép xây dựng các công trình dân dụng trên địa bàn. Trong 3 năm trở lại đây, từ năm 2013 đến năm 2015, Ủy ban dân thành phố đã cấp phép xây dựng cho trên 6.200 trường hợp, trả trên 380 hồ sơ không đủ điều kiện. Việc tiếp nhận, khảo sát, thẩm định hồ sơ trước khi cấp giấy phép xây dựng được thực hiện theo đúng quy trình pháp luật hiện hành, đảm bảo thời gian, chất lượng công việc theo quy định. Nói về những kết quả nổi bật trong công tác tuyên truyền của thành phố trong việc thực hiện cấp phép xây dựng các công trình dân dụng trên địa bàn, ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó trưởng phòng quản lý đô thị thành phố cho biết.
Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng là giai đoạn 2013-2015 của chúng tôi tăng cường. Bây giờ hầu hết các phường xã thì đều được thành phố tổ chức cái hội nghị tại Ủy ban nhân dân xã phường để tập huấn phổ biến giáo dục pháp luật về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng. Ngoài ra ở cấp thành phố thì chúng tôi cũng tham mưu cho thành phố tổ chức cái hội nghị tại thành phố triển khai đến các đồng chí lãnh đạo các xã phường các nội dung liên quan công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng.
Công tác quản lý trật tự xây dựng, thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm được thực hiện theo đúng quy trình. Trong 3 năm từ năm 2013 đến năm 2015, đội quản lý trật tự xây dựng giao thông đã xử lý vi phạm 79 công trình với tổng số tiền phạt hành chính trên 570 triệu đồng. Về những tồn tại thiếu sót trong thực hiện cấp phép xây dựng các công trình dân dụng trên địa bàn, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm và có những hướng xử lý kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác thực hiện cấp phép xây dựng các công trình dân dụng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Cũng tại buổi làm việc, hội nghị đã thảo luận và thống nhất các nội dung điều chỉnh và sửa đổi trong báo cáo dự thảo để hoàn thiện theo đúng quy trình. Qua kết quả điều tra của Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố Thái Nguyên cho thấy, lúa mùa sớm đang ở giai đoạn ngậm sữa, lúa mùa trung giai đoạn chỗ, lúa mùa muộn giai đoạn đứng cái. Với điều kiện thời tiết như hiện nay, rất thuận lợi cho trứng dày nở rộ, mật độ dày mới nở, dày cám tăng rất nhanh trên các trà lúa mùa sớm và mùa trung. Cục bộ đã xuất hiện các ổ dày với mật độ từ 2.000 đến 3.000 con trên 1 mét vuông. Tại các xã Thịnh Đức, Quyết Thắng, Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Chiều và phường Tích Lương, dự báo trong những ngày tới, dày non tiếp tục nở, mật độ dày sẽ tăng nhanh trên phạm vi rộng và có khả năng gây cháy từ 15 đến 20 tháng 9 trên trà lúa mùa sớm và mùa trung. Để hạn chế thiệt hại do dày nâu, dày lưng trắng gây ra, Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố đề nghị Ủy ban dân các phường xã phối hợp với trạm hướng dẫn nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng. Nếu mật độ từ 50 đến 60 con trên một khóm trở lên thì phải phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu. Trong trường hợp những diện tích lúa đang trong giai đoạn ngậm sữa đến chín và cả những diện tích lúa đang làm đồng đến chỗ nhưng ruộng bị hạn không chủ động nước thì phải sử dụng các loại thuốc có tác dụng tiếp xúc như Victory 585 EC, Basa 50 EC v.v. Trạm khuyến cáo bà con nông dân trước khi phun phải rẽ lúa thành băng rộng khoảng 0,5 đến 0,8 mét, phun vào gốc lúa nơi rẫy tập trung gây hại. Khi lúa đang chỗ chỉ được phun thuốc vào buổi chiều mát. Sau khi phun thuốc từ 2 đến 3 ngày, cần kiểm tra lại mật độ rầy ở những diện tích đã phun thuốc. Nếu mật độ giảm không đáng kể, nhất thiết phải phun lại. Và bà con nông dân có thể áp dụng biện pháp gạt chạy với các diện tích lúa sắp thu hoạch.
Sáng ngày 7 tháng 9, Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập, Hội Chữ thập đỏ, Hội Phụ nữ và Câu lạc bộ Doanh nghiệp của địa phương đã tổ chức thăm tặng quà cho 2 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đoàn đã đến thăm và tặng số tiền trị giá 8 triệu đồng cho chị Hà Minh Lý đang phải điều trị tại Bệnh viện A Thái Nguyên do bị chấn thương đốt sống cổ, đã bị liệt toàn thân và phải thở máy hoàn toàn. Gia đình chị Lý thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh rất khó khăn. Với bệnh tình của chị hiện nay, mặc dù đã được bảo hiểm y tế chi trả một phần kinh phí, nhưng do lộ trình điều trị kéo dài nên số tiền điều trị rất lớn. Trước những tình cảm của đoàn đến thăm, bà Trần Thị Mai, mẹ đẻ của chị Hà Minh Lý ngậm ngùi nói:
"Hôm nay được nhận những cái phần quà chia sẻ cùng với gia đình thì tôi là mẹ thì cũng rất là xúc động. Thì không biết nói gì hơn hết, chỉ biết là cảm ơn các ban ngành đoàn thể đã quan tâm chia sẻ cùng với gia đình với lại các cháu."
Tiếp đó, đoàn đã đến thăm và tặng số tiền 6,5 triệu đồng cho em Nguyễn Quỳnh Trang ở tổ 2. Hoàn cảnh của Trang rất đáng thương, em mồ côi cả cha và mẹ. Hiện em đang sống một mình trong căn nhà do ông bà bố mẹ để lại. Trước hoàn cảnh của em, người thân và các ban ngành đoàn thể chính quyền địa phương đã giúp đỡ tạo điều kiện để em tiếp tục học tập và duy trì cuộc sống hàng ngày.
Toàn tỉnh hiện có trên 8.000 đội viên ưu tú. Năm học 2015-2016, các cấp hội đồng đội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào kế hoạch nhỏ và thu được nhiều kết quả đáng kể. Qua phong trào, tại các trường đã thu gom được 214 tấn giấy vụn trị giá 700 triệu đồng, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thiếu nhi toàn tỉnh đã quyên góp được hơn 83.000 bộ quần áo, 26.000 bộ sách vở, đồ dùng học tập, 400 phương tiện đến trường ủng hộ học sinh vùng sâu, vùng xa với số tiền trên 2,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp hội đồng đội trong tỉnh tổ chức hơn 640 chương trình thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam nhằm gây quỹ ủng hộ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, qua đó đã trao tặng trên 7.000 suất học bổng với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng. Trong năm học mới 2016-2017, công tác đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn tỉnh được xác định tập trung vào một số nhiệm vụ như tiếp tục tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thiếu nhi, đẩy mạnh các cuộc vận động phong trào thi đua, tích cực hỗ trợ thiếu nhi trong học tập và rèn luyện kỹ năng xã hội, huy động nguồn lực chăm lo giúp đỡ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Sáng ngày 8 tháng 9, tại trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên phối hợp với Thành đoàn Thái Nguyên và nhà trường đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng an toàn giao thông năm 2016 với chủ đề Thanh niên với văn hóa giao thông. Tới dự có đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Phó trưởng ban an toàn giao thông thành phố Thái Nguyên. Lễ phát động hưởng ứng tháng an toàn giao thông năm nay được tổ chức với nhiều nội dung như tuyên truyền luật giao thông bằng hình thức sân khấu hóa, tổ chức ký cam kết thực hiện nghiêm quy định về an toàn giao thông, trao 10 biển cổng trường an toàn giao thông cho các trường cao đẳng, trung học phổ thông và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Thông qua đó nhằm tuyên truyền phổ biến luật giao thông đường bộ đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là học sinh, sinh viên. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông như tránh vượt không đúng quy định, chạy quá tốc độ, nồng độ cồn vượt quá quy định. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, hình thành lối sống văn hóa giao thông trong mỗi người khi tham gia giao thông, đặc biệt là trong tầng lớp thanh thiếu niên. Mục tiêu phấn đấu trong thời gian tới là tiếp tục giảm tai nạn giao thông trên 5% ở cả 3 tiêu chí so với năm trước. Được tham gia lễ phát động tại trường, em Trần Thị Ngọc Mai, học sinh lớp 11A4, trường Trung học phổ thông Chu Văn An chia sẻ:
"Em cảm thấy mình có trách nhiệm hơn, phải có ý thức hơn. Tại gia đình em cũng thường góp ý cho bố mẹ hoặc là nhắc nhở các em của em là phải thực hiện tốt luật an toàn giao thông."
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Phó trưởng ban an toàn giao thông thành phố đã chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về trật tự. Các nhà trường tổ chức cho học sinh, sinh viên ký cam kết không vi phạm luật giao thông đường bộ. Ngay sau lễ phát động, lực lượng đoàn viên thanh niên thành phố Thái Nguyên đã ra quân diễu hành tuyên truyền lưu động về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các trục đường chính của thành phố.
Thank you. Thưa quý vị và các bạn, mong ước nhiều năm của nhân dân tổ 4 phường Tân Long là xây dựng được nhà văn hóa để tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ và là nơi vui chơi cho trẻ em trong những dịp nghỉ hè. Trước sự cố gắng của cấp ủy chính quyền cùng sự đồng thuận của nhân dân, ngôi nhà văn hóa đã hoàn thành trong niềm hân hoan của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tổ.
Bà Nguyễn Thị Bích, 55 tuổi đảng, hiện đang sinh hoạt tại chi bộ tổ 4 là một trong những người nhiệt tình ủng hộ việc xây dựng nhà văn hóa tổ. Bởi cả cuộc đời bà sống ở mảnh đất này, sinh hoạt trong chi bộ, bà thấm hơn ai hết về những khó khăn khi không có nhà văn hóa để sinh hoạt hội họp. Mặc dù hiện tại bà chỉ sống một mình với đồng lương hưu ít ỏi, nhưng khi ban vận động của tổ dân phố đến vận động đóng góp để xây dựng nhà văn hóa, ngoài đóng góp theo quy định, bà còn ủng hộ thêm 1 triệu đồng. Bà luôn tâm niệm, mình là đảng viên phải gương mẫu.
Xây dựng cái nhà văn hóa thì tôi cũng rất là thấm nhuần cái lời nói của Bác Hồ là toàn dân chúng ta, dù giàu hay nghèo, nhưng mà trước mắt là phải tôn trọng cái nền văn hóa dân tộc của chúng ta và phải có cái nơi để mà cho bà con chúng ta sinh hoạt và cho các con em của chúng ta sinh hoạt. Thì tôi thấy là vấn đề này thì gia đình nhà tôi cũng rất là hưởng ứng và đã rất là nhiệt tình ủng hộ, không tiếc gì ngày công hoặc là tiền của để mà đóng góp. Ngoài cái tiền đóng góp theo từng khẩu của gia đình rồi thì gia đình nhà tôi cũng lại ủng hộ thêm nữa để mua thêm các trang thiết bị cho nhà văn hóa.
Tổ dân phố 4 hiện có 73 hộ với 197 nhân khẩu, chủ yếu là cán bộ công nhân nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ, nghỉ hưu và một số hộ buôn bán nhỏ. Diện tích đất mà tổ được giao vốn dĩ là ao sâu nên việc xây dựng rất tốn kém. Do đó khi tổ triển khai việc xây dựng nhà văn hóa với mức đóng 1,6 triệu đồng một khẩu, đã có không ít hộ băn khoăn bởi mức sống của người dân còn thấp mà mức đóng góp lại khá cao. Để có được sự chung sức đồng lòng của nhân dân, chi bộ đã thực hiện phương châm đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Đảng viên đóng góp ủng hộ trước, các cán bộ đồng ngành rồi người cao tuổi gương mẫu thực hiện. Nên các hộ dân trong tổ đã đồng thuận đóng góp xây dựng nhà văn hóa. Ông Nguyễn Phương Oanh, tổ 4, phường Tân Long chia sẻ.
Sau khi mà có sự triển khai của ban, nhất là các đồng chí bí thư chi bộ là chị Tuất, đó là mới trở thành để họp để bàn với các đầu ngành để vận động nhân dân. Mà thứ nhất là gương mẫu là gia đình, mà chúng tôi là con người phải đi trước, phải ủng hộ đầu rồi đóng góp. Thế còn tất cả vận động con cháu chúng tôi đều tham gia.
Sau 3 tháng thi công, đến nay công trình nhà văn hóa tổ 4 đã hoàn thành với tổng diện tích khuôn viên là 450m², trong đó diện tích nhà văn hóa 120m² với trị giá trên 300 triệu đồng từ nguồn đóng góp và ủng hộ của các hộ dân sinh sống trên địa bàn tổ. Ông Nguyễn Văn Sơn, tổ trưởng tổ dân phố 4 chia sẻ, nhận thấy việc đóng góp một lần là khá cao so với nhiều hộ dân trên địa bàn, cấp ủy chính quyền tổ đã chia khoản thu làm 3 lần. Lần 1 đổ đất san lấp mặt bằng, tổ thu 100.000 đồng một khẩu. Lần 2 đổ móng, thu 500.000 đồng một khẩu. Và khi đang xây dựng, thu 1 triệu đồng một khẩu. Trên địa bàn vẫn còn 3 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo. Lúc đầu tổ có cơ chế giảm cho các hộ nghèo. Tuy nhiên các hộ không đồng ý bởi cho rằng đây là công trình chung của tổ nên họ cũng có trách nhiệm đóng góp như các hộ dân khác. Ông Sơn cho biết.
Trong lúc đóng góp để vận động thì là chúng tôi đi vào từng nhà và vận động từng người ở trong gia đình cùng nhau có trách nhiệm với cộng đồng, với khu dân cư mình đang cư trú. Và chúng tôi ngoài vận động ra, chúng tôi còn kêu gọi sự ủng hộ của bà con nhân dân trong tổ. Cái khó khăn nhất của chúng tôi là một cái tổ là nghèo, cái tổng là 1.600.000 đồng một đầu người. Đến bây giờ thì chúng tôi cũng đã thu được 90%.
Nhà văn hóa tổ được khánh thành và đưa vào sử dụng, đáp ứng nguyện vọng và tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân hội họp, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Chuyên mục Đảng và cuộc sống.
Chuyên mục Đảng và cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Đảng vào cuộc sống hôm nay, sau phần tin chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết về một tổ trưởng dân phố có nhiều nhiệt huyết với công tác tuyên truyền để xây dựng và phát triển địa phương.
Thực hiện sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên về quán triệt triển khai các văn bản trong công tác kiểm tra giám sát của Đảng, xử lý các trường hợp đảng viên vi phạm nguyên tắc, điều lệ Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Đảng ủy và chi ủy 14 chi bộ của xã Quyết Thắng đã thực hiện thường xuyên. Trên cơ sở chương trình làm việc, chương trình kiểm tra giám sát của Thành ủy Thái Nguyên, hàng năm Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, chỉ đạo thực hiện có kết quả các cuộc kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng. Một số nội dung quan trọng trong công tác kiểm tra giám sát được Đảng bộ xã Quyết Thắng triển khai thực hiện như việc thực hiện điều lệ đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của đảng, giám sát việc đảng viên, tổ chức đảng chấp hành chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giám sát cán bộ cấp xã, cấp xóm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Từ năm 2014 đến nay, mỗi năm Đảng ủy xã Quyết Thắng đều thành lập đoàn kiểm tra giám sát xuống ít nhất 5 chi bộ và luân phiên để trực tiếp kiểm tra những nội dung nêu trên. Tổ chức sơ kết tổng kết công tác kiểm tra giám sát về thực hiện các chương trình kế hoạch đã đề ra. Qua đó tìm ra những nguyên nhân bài học kinh nghiệm để đề ra các biện pháp khắc phục thiếu sót, khuyết điểm và xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát. Thưa quý vị và các bạn, từng làm trưởng ban công tác mặt trận và 10 năm là tổ trưởng tổ dân phố số 5 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Trong vai trò của mình, bà Nguyễn Thị Khánh đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, đưa tổ dân phố số 5 trở thành một trong những tổ dân phố xuất sắc của phường Phan Đình Phùng trong các phong trào thi đua.
Hình ảnh người tổ trưởng đã ngoài 75 tuổi, cặm cụi đi bộ đến từng hộ dân trong tổ để tuyên truyền vận động hay thông báo các hoạt động của tổ và địa phương đã trở nên quen thuộc với nhiều hộ dân trên địa bàn tổ 5. Là tổ trung tâm của phường, người dân thuộc nhiều thành phần, hoàn cảnh khác nhau, trình độ hiểu biết cũng không giống nhau, nên việc tuyên truyền các chủ trương chính sách của thành phố và phường được bà lựa chọn một cách linh hoạt, sáng tạo. Vì vậy mà trong mọi hoạt động của tổ như xây dựng nhà văn hóa, làm đường bê tông, đóng góp các loại quỹ như khuyến học, giúp hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, vận động từng hộ gia đình đổ rác đúng giờ, giữ gìn vệ sinh môi trường chung, giữ gìn văn hóa công cộng trong các hoạt động xây dựng, ma chay, hiếu hỉ, v.v. được nhân dân trong tổ nhiệt tình ủng hộ. Cũng chính vì gần dân, hiểu dân nên bà nắm rất rõ tâm tư nguyện vọng của các hộ dân, từ đó kiến nghị lên cấp trên để giải quyết những vướng mắc còn tồn tại. Bà cũng đã sẵn sàng cùng các đồng chí trong cấp ủy và các tổ chức đoàn thể như ban công tác mặt trận, chi hội phụ nữ, đoàn thanh niên có mặt kịp thời tại các hộ gia đình có mâu thuẫn để giảng hòa và tuyên truyền, để mọi người cùng hiểu và chấp hành đúng các quy tắc ứng xử theo truyền thống dân tộc cũng như theo quy định chung của pháp luật. Là hộ dân có vướng mắc với dự án trong quá trình thi công khu dân cư mới, gia đình bà Nguyễn Thị Việt Thanh đã được tổ dân phố và cá nhân bà Nguyễn Thị Khánh đến tuyên truyền giải thích để thực hiện đúng tiến độ thi công dự án, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình bà trong quá trình dự án xây dựng khu dân cư. Bà cho biết:
đối với bà Khánh thì tôi vừa kính nể và luôn coi đó là một tấm gương, bởi vì bà là người có trình độ, có trách nhiệm. Bà luôn tận tâm với bà con trong tổ dân phố, luôn luôn không quản ngại mưa nắng sớm tối để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hay là những cái chỗ, tức là trong cái cuộc sống đời thường này có những chỗ phát sinh những mâu thuẫn thì bà đã ân cần giúp đỡ hay là giải thích, giải quyết thỏa đáng, được bà con kính nể và rất là tôn trọng. Trong khoảng 10 năm làm tổ trưởng thì bà luôn luôn được tín nhiệm.
Với sự nhiệt tình, năng nổ của mình nên trong vai trò là tổ trưởng tổ dân phố, bà Khánh đã cùng với các đồng chí trong cấp ủy thường xuyên tổ chức các hoạt động sinh hoạt tổ, chi bộ đều đặn. Đặc biệt trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, nhờ có cách tuyên truyền vận động linh hoạt nên tại tổ bầu cử số 2 đặt tại nhà văn hóa tổ dân phố số 5 và 6 mới gần 11 giờ trưa, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đã đạt 100%. Đặc biệt, bà Khánh là một trong những cá nhân xuất sắc được thành phố khen thưởng trong dịp tổng kết công tác bầu cử vừa qua. Không những thế, trong mấy năm trở lại đây, do thiếu các anh chị phụ trách đội nên vào mỗi dịp sinh hoạt hè của thiếu nhi trong tổ, dù tuổi đã cao nhưng bà Khánh vẫn đứng ra tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi, vận động các em tích cực tham gia sinh hoạt hè, tích cực làm công tác xã hội hóa để mua sắm các trang thiết bị đội cho các cháu sinh hoạt hè. Khen thưởng cho các cháu học giỏi, tổ chức cho các cháu đi tham quan trải nghiệm tại các danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh. Vì thế nên tỷ lệ thiếu nhi tham gia sinh hoạt hè đạt 100%. Tổ dân phố số 5 cũng được ban chỉ đạo hoạt động hè của thành phố khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong đợt sinh hoạt hè năm 2016. Nói về những đóng góp của bà Khánh với nhân dân trong tổ, ông Đàm Duy Tường, bí thư chi bộ tổ dân phố số 5 cho biết:
nói với đồng chí Khánh thì trước hết chúng tôi phải thừa nhận là một cán bộ có đầy đủ cái phẩm chất của một người cán bộ ở cơ sở, tức là gần gũi nhân dân, sát quần chúng, nhiệt tình, có trách nhiệm và rất quan tâm đến những cái sinh hoạt của bà con. Đấy là cái điểm mà chúng tôi ấn tượng và ghi nhận cái sự đóng góp của đồng chí Khánh trong những năm vừa qua.
Tuy tuổi đã cao, sức không còn khỏe, nhưng nhiệt huyết trong công tác địa phương của bà thì chưa bao giờ giảm. Cho chúng tôi xem những phần thưởng, những tấm giấy khen được treo trang trọng ở phòng khách của gia đình và ở nhà văn hóa, chúng tôi mới thấy hết những đóng góp của bà với công tác xây dựng và phát triển tổ. Bằng nhiệt huyết và trách nhiệm của mình, bà Nguyễn Thị Khánh cho biết sẽ tiếp tục cống hiến công sức và trí tuệ của mình để có nhiều đóng góp với công tác phát triển tổ, góp phần xây dựng địa phương ngày một văn minh giàu mạnh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Đảng vào cuộc sống số tháng 9 năm 2016. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo mưa dông diện rộng. Hiện nay dạnh áp thấp có trục ở khoảng 22 đến 23 độ vĩ bắc tiếp tục suy yếu và dịch lên phía bắc sau bị nén bởi một bộ phận không khí lạnh tăng cường. Dự báo từ đêm mai ngày 9 tháng 9 đến hết ngày 10 tháng 9, các khu vực trong tỉnh có mưa, rải rác mưa vừa đến mưa to và dông. Cảnh báo trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Cần đề phòng mưa lớn cục bộ gây lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng đồi núi và ngập úng ở vùng trũng. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 8 ngày 9 tháng 9 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, đêm nhiều mây có mưa, có lúc mưa rào và dông, ngày giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa vài nơi, đan xen với nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Nam, đêm nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Đông, đêm nhiều mây, có mưa rải rác, có nơi mưa rào và dông, ngày có mưa vài nơi, đan xen với nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ.
Công ty thiết bị an ninh Thái Nguyên có địa chỉ tại số 27 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, là đơn vị cung cấp giải pháp an ninh và thông tin liên lạc tổng thể hàng đầu tại Thái Nguyên. Tiên phong trong việc phân phối, lắp đặt và sửa chữa camera giám sát, thiết bị an ninh, bộ đàm, báo động, báo cháy, tổng đài điện thoại với giá cả cạnh tranh, đáp ứng lợi ích cao nhất cho người tiêu dùng. Hiện tại công ty đang phân phối các sản phẩm từ phổ thông đến các sản phẩm cao cấp để phục vụ khách hàng như camera Quicktech, camera HD Pro, camera KB Vision USA với độ phân giải Full HD sắc nét đến từng chi tiết. Tất cả các sản phẩm khi bán ra đều được bảo hành 24 tháng, kể cả sét đánh, chập cháy và có sản phẩm tương đương cho mượn khi trả bảo hành hoặc sửa chữa. Để được tư vấn hỗ trợ mua sản phẩm chính hãng và dịch vụ tốt nhất, quý khách gọi điện đến số điện thoại 0280 656 5555, 0932 333 000 hoặc truy cập website camerathainguyen.com. Công ty thiết bị an ninh Thái Nguyên, công nghệ đỉnh cao, dịch vụ hoàn hảo. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658. Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Năng lượng trắng là gì?
Đó là khởi đầu của một ngày tràn ngập niềm vui.
Sữa cô gái Hà Lan Active 20 cộng chứa canxi, phốt pho, vitamin B2 và B12 cho gia đình bạn năng lượng trắng để luôn khỏe vui năng động.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514. Công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan trân trọng thông báo tới quý hành khách. Nhân dịp đầu năm học mới, công ty Hà Lan nâng cấp đầu tư phương tiện trên các tuyến xe buýt để phục vụ nhân dân, học sinh, sinh viên đi lại trên các tuyến. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2016, chúng tôi điều chỉnh hai lộ trình tuyến xe buýt số 3 và số 6. Cụ thể, tuyến xe buýt số 3 di chuyển trung tâm thành phố Thái Nguyên, xã Kỳ Phú, huyện Đại Từ. Lộ trình Chợ Thái, đường tròn trung tâm thành phố, đường Hoàng Văn Thụ, đường tròn Đồng Quang, Bệnh viện Đa khoa Trung ương, đường Lương Ngọc Quyến, ngã ba Bắc Nam, bến xe mới, cao đẳng thương mại, bệnh viện Lao, cao đẳng kinh tế tài chính, đường tránh thành phố, nút giao đán, cao đẳng y, cao đẳng sư phạm, bệnh viện y học cổ truyền, bệnh viện A, ngã ba Đán, đường Hồ Núi Cốc, Hồ Núi Cốc, thị trấn Đại Từ, xã Kỳ Phú, Đại Từ và ngược lại. Tuyến xe buýt số 6, trung tâm thành phố Thái Nguyên, thị trấn Chợ Chu, Định Hóa. Lộ trình Chợ Thái, đường tròn trung tâm thành phố, đường Cách mạng tháng 8, đường Phan Đình Phùng, ngã ba Bắc Nam, bến xe mới, cao đẳng thương mại, bệnh viện Lao, cao đẳng kinh tế tài chính, đường tránh thành phố, nút giao đán, cao đẳng sư phạm, bệnh viện A, bệnh viện y học cổ truyền, cao đẳng y, cầu vượt đán Samsung, đường Quang Trung, đường tròn Đồng Quang, bệnh viện Đa khoa Trung ương, đường Lương Ngọc Quyến, bến xe cũ, ngã ba Mỏ Bạch, Quan Triều, Tân Long, thị trấn Giang Tiên, thị trấn Đu, km 31 Phú Tiến, ngã ba Quán Vuông, thị trấn Chợ Chu, Định Hóa và ngược lại. Giảm giá vé tháng, giá vé chặng từ 20% đến 30% cho từng cung chặng trên từng tuyến. Mọi thông tin chi tiết liên hệ 02803 901 901. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập
đài thái nguyên.vn hoặc thái nguyên city.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.